Tại sao Cộng sản Việt Nam lại chủ trương đàn áp các tôn giáo? Nói chung, cho dù là các tôn giáo không có làm một cái điều gì có hại cho xã hội, trái lại, tôn giáo dạy các tín đồ là phải yêu thương dân tộc, phải sống tốt, phải đối đãi với nhau một cách có tình yêu thương, có công bằng. Thậm chí có thể nói là tôn giáo là một cái phương tiện rất là tốt để giáo dục quần chúng trở nên tốt hơn. Và chúng ta thấy ở trong các nước dân chủ đó, tôn giáo đóng một cái vai trò giáo dục quần chúng một cách hết sức là tốt đẹp. Và các chính phủ ở trong các tôn giáo, ở trong các nước dân chủ đã để cho các tôn giáo tương đối là được tự do phát triển, tự do hành đạo. Vậy thì tại sao Cộng sản Việt Nam lại chủ trương đàn áp các tôn giáo, thậm chí là muốn tiêu diệt các tôn giáo, thưa cụ?
Thì tôi xin thưa thật, đó là toàn trị. Thì cái gì cũng phải theo chủ nghĩa Mác Lênin hết. Chánh Mạc nói, tôn giáo là thuốc phiện. Cho nên, đối với Cộng sản Việt Nam, họ có một cái câu nhật tụng của họ là tôn giáo còn, Cộng sản phải mất. Mà tôn giáo mất, động Cộng sản mới còn. Mà Cộng sản còn thì tôn giáo phải không còn. Cho nên nặng nhẹ tùy theo một cái chiến lược của họ mà họ đi từng bước. Bữa nay họ diệt Phật giáo Hòa Hảo được rồi, ngày mai họ sẽ diệt hết Cao Đài, ngày mốt họ sẽ diệt Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, rồi một ngày nào nữa đó họ sẽ diệt đến tôn giáo. Bởi vì tôn giáo họ hơi nể một chút là bởi vì tôn giáo có một cái hệ thống quốc tế, có ông giáo hoàng, cho nên họ nể nang một chút. Còn Phật giáo Hòa Hảo bây giờ thì họ xem như là rắn không đầu. Thì Đức Quỳnh Giáo Chủ mất rồi thì Phật giáo Hòa Hảo như rắn không đầu. Còn tôi thì tôi xin thứ thật, tôi cũng ra nhiều văn bản, tôi nhắc tới nhắc lui, rất nhiều cú điện thoại gọi đến tôi, ban ngày có, ban đêm có, là họ tại sao anh chống cộng sản quá vậy? Anh phải chấm dứt ngay, anh mà còn chống cộng sản nữa, thì anh sẽ bể cái đầu của anh sẽ bị văng nát cáo. Tôi mất cười, tôi nói, tôi không biết ông là ai, nhưng mà ông giống những con thú dữ chung cây nhát khỉ. Tôi không phải là khỉ, đừng có chung cây bắt tôi. Tôi không có sợ bao giờ. Tôi thì một con người tu hành, nói thì lựa là nói đúng, nói theo cách thời cuộc, nói theo thích nghi với tâm lý quần chúng. Còn bất chết thì cũng vẫn vậy thôi. Thì mấy anh muốn giết tôi thì cứ bắn tôi đi, cứ giết tôi đi. Tôi coi cái đó chuyện đó tầm thường.
Dạ vâng. Có thể nói rằng là Cộng sản Việt Nam chủ trương sử dụng bạo lực, sử dụng tất cả những cái sự tàn ác, độc ác để mà làm sao chiếm được quyền lực và toàn trị, bắt tất cả mọi người phải phục tùng. Đang khi mà các tôn giáo đó thì lại chủ trương hành thiện và chống lại sự ác. Một khi mà Cộng sản chủ trương sẵn sàng dùng tất cả mọi phương tiện độc ác, bẩn thỉu, đê tiện để mà đạt được cái mục đích, thì các tôn giáo lại chủ trương phải làm điều thiện và chống lại điều ác, thì điều đó khiến cho Cộng sản cảm thấy rất là ngại đối với các tôn giáo, nhất là các tôn giáo lại có khả năng quy tụ quần chúng một cách rất là dễ dàng và đông đảo như chúng ta đã từng thấy. Thành thử ra Cộng sản rất là e ngại các tôn giáo. Một khi mà các tôn giáo chủ trương chống lại điều ác, chủ trương phải thiết lập cái công bằng xã hội, mà đang khi đó Cộng sản Việt Nam thì lại chủ trương là cướp bóc, chủ trương tạo ra một cái sự bất công xã hội lan tràn như hiện nay. Thế thì đúng là tôn giáo là một cái trở ngại cho họ, cho nên họ phải tiêu diệt, họ phải tìm cách làm sao để hạn chế tối đa nếu không tiêu diệt được. Có đúng vậy không thưa cụ?
Đúng là như vậy. Thật sự thì họ thấy rằng cả trên thế giới, chứ không riêng gì ở Việt Nam, cái đối tượng của họ rất nguy hiểm và họ rất lo sợ là tôn giáo. Tính ở Việt Nam, tổng dân số Việt Nam 90 triệu người, thì có đến gần 70 triệu người tôn giáo. Cộng sản thì xong, hơn không chém chưa tới được 3 triệu người. Cho nên ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam phải cố sức bằng cách này hay cách khác. Diệt được thì cứ diệt, mà bỏ tù thì cứ bỏ tù, trà đạp thì cứ trà đạp, cho tất cả các thành phần tôn giáo bị xói mòn, bị suy yếu dần dần. Để chi? Để tính một cái hiệu quả cho họ là chỉ có tôn giáo mới có thể đánh ngã được Cộng sản mà thôi. Cho nên hồi năm 2001 tôi đích thân tôi vượt qua dòng dây của 300 công an bao dây theo đi sát tôi để tôi ra tới ngoài Huế đến chùa Bảo Quốc gặp cụ hòa thượng Thích Thiện Hạnh, gặp cha Nguyễn Văn Lý để chúng tôi thành lập một cái hội đồng liên tông. Nhưng mà sau khi về rồi thì ông cha Lý bị bắt, hòa thượng Thích Thiện Hạnh bị quản chế, tôi bị quản chế, cho nên hội đồng liên tông không hoạt động được. Và hiện nay thì cũng tôi và anh em trong các tôn giáo bên dòng chúa quốc tế cao đài, các mục sư ở bên Tin Lành và ở bên Phật giáo Việt Nam thống nhất, ông Thích Công Tánh, chúng tôi cũng thành lập hội đồng liên tông. Và kỳ này chúng tôi cũng bị đăng quấy phá, nhưng mà để xem qua. Riêng tôi thì cái lập trường của tôi nó trước sau như một, không thay đổi gì cả. Khi nào Đảng Cộng sản buông cái con dao đồ tể nó xuống thì tôi mới nói chuyện với họ, còn mà họ còn nghĩ hoài thì tôi vẫn chống hoài cho đến hơi thở cuối cùng.
Dạ vâng, thưa cụ, cụ nói tới cái hội đồng liên tôn, thì hiện nay đó cái sự kết hợp giữa các tôn giáo ở Việt Nam đó, nó tiến triển như thế nào thưa cụ?
Thì bây giờ thật sự thì giảng sử khởi đầu nan, thì cái bước tiến của hội đồng liên tôn cũng từ từ mà bước đi chứ không có làm bạo lắm. Thì hiện bây giờ thì Đảng Cộng sản cũng rất là chú ý là muốn đập hội đồng liên tôn, mà chưa thấy họ dở cái trò gì. Cứ như hôm mấy tháng trước thì nhân cái ngày lễ 10 tháng 12 năm 2013 là ngày quốc tế nhân quyền, thì chúng tôi cũng có làm một cái phiên họp và làm một cái cuộc lễ đón mừng ngày quốc tế nhân quyền ở tại nhà thờ dòng chúa quốc tế, thì thấy họ cũng chưa có ra tay gì. Bây giờ tôi nói thật, cái mà Việt Nam mà vi phạm trầm trọng nhất là trà đạp nhân quyền. Trong lúc hiện giờ họ là thành viên của Hội đồng Nhân quyền, tôi mới vừa gửi thơ gửi lời kêu cứu với Đại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tôi xin phải cử phái đoàn điều tra vào Việt Nam để điều tra nhân quyền. Chứ trong các phiên họp nhân quyền kỳ rồi thì họ báo cáo, họ nói tốt, cái gì cũng tốt hết. Mà rồi Hội đồng Nhân quyền ngồi đó nghe rồi lấy giấy tờ, trong lúc có 227 một cái tờ xíu tố nhân quyền của đối với Đảng Cộng sản Việt Nam mà đã đến tay của Hội đồng Nhân quyền ở Liên Hợp Quốc rồi. Thì để coi những ngày sắp tới Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc làm sao, nghĩ sao và có thái độ, có biện pháp như thế nào để thích nghi với cái sự trà đạp nhân quyền của một thành viên là Việt Nam ở tại đất nước Việt Nam.
Thưa cụ, khi mà cụ kêu gọi, kêu cứu với Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đó, thế thì cụ có hy vọng nhiều là cái lời kêu cứu của cụ sẽ được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đáp ứng không, thưa cụ?
Dạ, sao anh thật nói lại cho tôi nghe rõ.
Dạ, cụ vừa nói đó là cụ kêu gọi, cụ có thư kêu cứu Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì cụ có hy vọng rằng là cái lời kêu cứu của cụ sẽ được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cứu xét và nó trở nên hữu hiệu không, thưa cụ?
Thì tôi thấy, trong cái thơ của tôi, thì tôi có viết một câu cuối cùng. Lời kêu cứu của chúng tôi mong rằng không phải là tác dụng để cho đại hội đồng nhân quyền, đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để coi có cái thái độ như thế nào. Thế bây giờ nếu mà có một thành viên vào để lợi dụng cái danh nghĩa của đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để mà trà đạp nhân quyền, thì như vậy có cái đại hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc để làm gì vậy? Để tạo thêm cái đau khổ cho nhân loại hay sao? Tôi tuy là bé nhỏ, thật sự như một hố cát nằm ở sa mạc, nhưng mà tôi nói đại hội nhân quyền Liên Hợp Quốc và kỳ này lãng tin, thì tôi sẽ chính thức tôi lên tiếng, tôi kêu ca và tôi đòi hỏi mãi mãi để có đại hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc làm sao?
Dạ vâng, thưa cụ, tất cả những cái gì mà chúng ta đã đấu tranh, chúng ta kêu gọi quốc tế, kêu gọi chính giới của các nước phải lên tiếng áp lực Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà từ trước đến nay đó thì phải nói rằng chúng ta chưa có đạt được nhiều những cái thành quả. Dường như quốc tế họ cũng nể nang Cộng sản Việt Nam làm sao đó. Cho nên đó là chúng ta vẫn chưa có đạt được những cái điều mà chúng ta yêu cầu. Tuy nhiên, phải nói rằng nếu mà chúng ta không yêu cầu, không có kêu cứu, không có vận động, thì chắc chắn là cái tình trạng đàn áp của Cộng sản Việt Nam nó còn lớn mạnh hơn hiện nay rất là nhiều. Và Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn toàn tự tung tự tác, gây đau thương cho tất cả dân tộc Việt Nam. Thế cho nên là chúng ta còn nước còn tát. Mặc dù là chúng ta chưa thấy kết quả như chúng ta mong muốn, nhưng mà chúng ta cũng hãy tạm bằng lòng với những cái kết quả mà chúng ta đã đạt được. Và chúng ta sẽ phải tiếp tục đấu tranh cho tới khi nào thắng lợi. Cái cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở tất cả các nước nó đều tương tự như vậy. Nếu mà chúng ta, vì chúng ta chưa thành công mà chúng ta nản chí, chúng ta không tiếp tục đấu tranh nữa, thì đó là chúng ta đã đầu hàng một cách vô điều kiện rồi. Và chắc chắn là chúng ta sẽ thua. Nhưng mà nếu chúng ta cứ kiên trì đấu tranh, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đi tới thắng lợi. Phải không, thưa cụ Lê Quang Liêm?
Dạ. Dạ, xin đúng vậy. Dạ, nhân dịp này, tôi cũng xin thỉnh cầu Đài Sài Gòn Radio giúp dân dân Việt Nam nói chung và giúp 7 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng lên tiếng để ủng hộ sự đòi hỏi nhân quyền của nhân dân Việt Nam để làm sao mau đem đến thắng lợi cuối cùng.
Dạ vâng.
Nếu bây giờ cả toàn thế giới mà cơ sở này, tổ chức kia đều lên tiếng ủng hộ nhân quyền Việt Nam, thì Cộng sản Việt Nam đều là mình đồng xương sắt, là cũng phải giết luôn đó.
Dạ vâng. Thưa cụ, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Ban giám đốc của đài, thay mặt ban giám đốc của đài, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn cụ. Kính chúc cụ luôn dồi dào sức khỏe trong cái tuổi 95 này, để cụ tiếp tục đấu tranh cho tới khi thắng lợi cho tới khi đất nước của chúng ta được hoàn toàn tự do, nhất là Phật giáo Hòa Hảo được tự do hành đạo. Vâng, xin chân thành cảm ơn cụ và cũng xin kính chào quý khán giả của đài.
Cũng như lúc nãy tôi cũng xin thưa lời cảm tạ ban giám đốc đài Sài Gòn Radio đã giúp tôi có cơ hội để nói lên tâm tư của mình, để nói lên tiếng nói của mình, để nói lên những sự phản quốc của mình, tức là của 7 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, để mong được sự quan tâm chú ý tích cực hiểm trợ của tất cả đồng hương Việt kiều ở hải ngoại cũng như của thế giới văn minh, của thế giới tự do. Xin cảm ơn quý đại.
Dạ vâng. Xin kính chào cụ và kính chào quý thính giả của đài.